đi tế thế, kiết tường bình an, làm sao tránh khỏi đào binh kiếp. Chúng ta mọi người nên biết, nỗi đau khổ của đào binh kiếp là từ đâu đến. Phàm là việc gì đều không rời khỏi nhân quả. Quá khứ đã tạo cái nhân của bác khổ thì hiện nay phải thọ cái khổ của bác khổ. Thấu hiểu mối quan hệ của nhân quả thì biết đào binh kiếp cũng là một loại quả báo. Tuy nhiên, có một số người không tin đạo lý vạn pháp đều có nhân quả vì họ chưa nghiên cứu qua Phật Pháp. Cho nên, không tin đạo lý nhân quả. Đã không tin nhân quả, vậy thì đào binh kiếp là nguyên nhân gì? Trí tuệ của phàm phu chỉ biết được hiện tại. Thế gian cái nhìn của phàm phu cùng cái nhìn của thánh nhân trên căn bản là không tương đồng. Cách nhìn của phàm phu chia làm hai loại. Loại thứ nhất, họ cho rằng đào binh kiếp là do những kẻ xâm lược của chủ nghĩa đế quốc tạo ra. Họ muốn chinh phục thế giới mà dẫn đến chiến tranh. Còn cách nhìn của một loại nữa cho rằng những nhà giả tâm trong nước không giữ bổn phận làm nhiễu loạn sự trị an của nội bộ, phản quốc tạo phản mà dẫn đến chiến đấu. Cho nên mới xảy ra kiếp nạn của đào binh. Phàm phu thông thường cho rằng hai loại này là nguyên nhân của đào binh kiếp. Kỳ thật, đây chẳng phải là nguyên nhân căn bản. Nó chỉ là một loại trợ duyên mà thôi. Đào binh kiếp đó là trợ duyên. Vậy thì, cái nhân của nó tại đâu? Điều này chẳng phải người thường có thể liễu giải được. Nhất định phải là bậc thánh nhân có trí tuệ cao siêu mới liễu giải được. Trí tuệ của thánh nhân có thể thấy được quá khứ. Phật Pháp vô biên, chỉ có Phật giáo mới có thể đem nguyên nhân tại sao có thể xảy ra đào binh kiếp nói được rõ ràng. Chúng tôi xin cử ra một tỷ dụ, lấy một hạt giống cây đu đủ trồng xuống đất. Đây gọi là nhân. Sau đó hạt giống nảy mầm lớn lên, quả đu đủ chín thì gọi là quả. Trợ duyên tức là trợ giúp cơ hội lớn lên. Tỉ như hạt giống, sau khi trồng xuống thì phải tưới nước, ánh nắng và phân bón mới kết trái được. Cho nên nhất định phải có nhân, có duyên mới kết trái được. Nhìn cách này thì thấy rất rõ ràng. Thấy đến quả thì liền biết đến nhân. Giống như thấy quả đu đủ thì biết quả đu đủ là do hạt giống đu đủ mọc ra. Hiện nay sở dĩ có cây quả của đào binh kiếp cũng là cái nhân tạo ra đào binh kiếp ở quá khứ. Quý vị phải biết, đào binh kiếp cái đó đã là cái quả sát, thì cái nhân của nó đương nhiên là không rời khỏi nhân sát. Lại thêm vào đó trợ duyên của những kẻ giả tâm và kẻ chủ nghĩa đế quốc thì nảy sinh ra cái quả của đào binh kiếp. Tuy nhiên loại nhân này kẻ phàm phu thì không biết, chỉ có Phật Bồ Tát mới liễu giải được. Đây quyết chẳng phải lời viễn vông, cũng chẳng phải suy đoán. Phật Bồ Tát là có thiên nhãn thông, cho nên thấy được nhân quả của đào binh kiếp. Thấy được rất rõ ràng, thấu hiểu chúng sanh từ xưa đến nay không đoạn nỗi nghiệp sát. Chẳng có một người nào chẳng sát sanh, mà sát sanh có thể chia làm hai loại. Một loại là trực tiếp sát, một loại là gián tiếp sát. Cái nhân đã tạo hai loại sát nghiệp này, tích tụ đã lâu rồi thì gặp phải duyên, thì kết thành cái quả của đào binh kiếp. Cái gì gọi là trực tiếp sát và gián tiếp sát? Tên đồ tể trực tiếp mà giết heo, giết bò, giết dê gọi là trực tiếp sát, vì chúng ta ngày ngày đều phải ăn thịt, đồ tể mới bị giết, họ là vì chúng ta mà giết. Đây gọi là gián tiếp sát. Hai loại này tức là nhân sát. Chủ phạm của việc sát sanh, mọi người đều cho rằng trực tiếp sát là tội nặng, còn người ăn thịt thì tội nhẹ. Vậy là không đúng. pháp luật của chánh phủ, phạm tội cũng chia làm hai hạng, cũng tức là chủ phạm và tòng phạm. Chủ phạm là chính mình làm, tòng phạm là giúp cho hung thủ. Tuy nhiên, người trực tiếp sát là chủ phạm, hay là người gián tiếp ăn thịt là chủ phạm, điều này không nhất định. Tỷ như lò heo, khi mình giết heo đem đi bán, lúc này tên đồ tể là chủ phạm, còn người mua thịt là tòng phạm. Nhưng vì thịt không đủ để bán, người mua thịt vẫn còn rất nhiều, thì tên đồ tể lại phải giết thêm. Lúc này thì người mua thịt trở thành chủ phạm, còn tên đồ tể thì lại trở thành tòng phạm. Cho nên, có cái nhân thế nào, thì mỗi người tự có cái quả báo khác biệt. Người hiện nay so với người thời xưa đều chẳng tin đạo lý nhân quả báo ứng. Xưa kia, chẳng những người thông thường đều sợ nhân quả, cho dù là lò sát sanh cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên khi họ muốn giết heo, thì trong miệng họ niệm lẩm bẩm rằng: heo ơi, ngươi chớ trách ta nhé, ngươi là một món ăn của nhân gian. Họ không ăn thì ta không giết ngươi, ngươi đến những người ăn thịt ngươi mà đòi nợ nhé. Quý vị xem, những người giết heo, chẳng phải cũng sợ heo đến đòi nợ hay sao? Tuy nhiên, heo rốt cuộc đi đòi nợ người ăn thịt chúng, hoặc là đi đòi nợ những người giết chúng. Lời tục nói rất hay, oan có nguồn, nợ có chủ. Cho nên ăn thì có cái quả báo của việc ăn, giết thì có cái quả báo của việc giết hại. Trạng huống của đạo Bình Kiếp. Nói đến chỗ này thì chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân của đạo Bình Kiếp rồi. Vị đạo Bình Kiếp rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Có những người đã từng chính mắt thấy qua, nhưng thời gian lâu rồi thì cũng đã quên mất. Có những người vốn chưa từng thấy qua, chẳng biết cái đáng sợ của đạo Bình Kiếp. Cho nên bây giờ xin đem trạng huống của đạo Bình Kiếp chia thành bốn loại để thuyết minh. Một, giết người. Thời xưa khi đánh nhau thì lão Bá Tánh cùng những người lính sống trên một nơi. Đối phương một khi công vào thành nội, lão Bá Tánh vô tội cùng quân lính đều bị giết chết như nhau. Xảy ra việc bi thảm tàn sát cả thành là như vậy. Có người sẽ nói, thời xưa đã qua rồi, hiện nay chẳng có việc thảm sát cả thành như trước nữa. Nên biết chiến tranh hiện nay là chiến tranh lập thể, so với trước kia còn lợi hại kinh khiếp hơn, bi thảm hơn. Hiện nay nước A chế tạo bom nguyên tử, nước B cũng chế tạo bom nguyên tử. Vì hãy thử nghĩ, mục đích chế tạo bom nguyên tử rốt cuộc tại đâu? Có phải vĩnh viễn đem bom nguyên tử cất giữ trong kho hay không? Giả như một quả bom nguyên tử từ trên không ném xuống, bất cứ ai cũng đều không thể tuyệt đối bảo đảm an ninh cho chính mình, không chết dưới khói lửa của chiến tranh. Hai, phóng hỏa. Từ xưa đến nay, hễ có chiến tranh thì có phóng hỏa. Hiện nay còn có loại vũ khí bom khí dầu và bom thiêu di gì đó vân vân, là chuyên dùng để thiêu hủy đối phương. Một khi nổi lửa, nếu không thiêu chết người thì nhà cửa tài sản cả thể nhất luật đều bị thiêu sạch. Ba, nhà tan. Con người vì để tránh miễn bị thương vong vì chiến loạn thì phải nánh lánh nạn, cho nên gia đình cũng bị tan nát. Như đồng bào của Trung Quốc đại lục, quê hương của họ vốn có rất nhiều ruộng vườn gia tài ức triệu, đều là vì chiến tranh nên không mang theo được, mà phải lưu vong đến Đài Loan. 4. Gia đình ly tán. Khói lửa bức bách gần thành nội, mọi người đều khẩn cấp muốn đào tẩu. Một tay dắt đứa con trai, một tay dắt đứa con gái, bến xe và trên xa lộ, làn sóng người chen chúc đến nước chảy không thông. Xe đã lăn bánh, bên tai còn nghe tiếng khóc của trẻ thơ, cũng bó tay vô phương, cha mẹ vợ con anh em đều ly tán. Đạo Bình Kiếp là trạng huống thế đó. những đồng bào của Trung Quốc đại lục so ra hiểu rõ hơn một tí. Bởi vì Trung Quốc vào 6-70 năm về trước là chiến tranh quân Việt từ tỉnh này chạy qua tỉnh kia, tiếp theo lại nổi dậy chiến tranh Trung Nhật, máy bay oanh tạc khiến cho nhà ta người chết. Đài Loan cũng có một số người từng nếm qua mùi vị này. Hiện nay đạo binh kiếp tuy vẫn chưa đến, nhưng cái nhân của đạo binh kiếp đã tạo quá lâu rồi, ngày nào đó gặp phải duyên thì liền bộc phát. Tuy nhiên, trước khi cái duyên của đạo binh kiếp chưa đến, cũng có cách cứu vãn, nhưng phần nhiều người đều không tin nhân quả của đạo binh kiếp, vậy thì muốn giúp cũng đành phải chịu thôi. Người xưa nói, hòa khí trí tường, lễ khí trí oai, nghĩa là nói hòa khí thì sẽ kiết tường là tốt, lễ khí trí oai là không tốt, oan hồn có thể đến đòi nợ. Phía trước nói đến lời của tên đồ tể, quý vị thử nghĩ xem, phải hướng về những người ăn thịt để đòi nợ, vì là thiếu của chúng quá lâu thì chúng phải đến đòi phải trả cho bằng được món nợ này. Trả món nợ gì vậy? Đó tức là đạo binh kiếp. Nói đến đây, sợ mọi người không tin, lại xin nêu ra một sự thật để chứng minh. Đời nhà Tống có vị cao tăng sau khi nhập định, quan sát biết được An Dương sắp xảy ra đạo binh kiếp. Vào đời nhà Tống, thời đại vua Huy Tông, lính Kim miền Bắc tấn công xuống miền Nam, nơi nơi đều bị lính Kim thiêu đốt thảm sát. Đặc biệt hơn hết là thị trấn An Dương ở Hà Nam nhận lấy tai họa thảm khốc nhất. Lúc bấy giờ tại địa phương An Dương có một vị cao tăng có thể nhập định quan sát biết được sự việc của nhân quả. Người của An Dương cảm thấy tai nạn thảm khốc nặng nề như vậy, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tuy nhiên bên trong chắc chắn phải có duyên cớ, liền đi đến hỏi vị cao tăng này. Vị cao tăng bèn nói với mọi người rằng, bởi vì người của An Dương sát nghiệp quá khứ chỗ tạo đó vì duyên cớ so với nơi khác nhiều hơn, cho nên lần này nhận chịu tai họa đạo binh kiếp so với nơi khác cũng thảm khốc lợi hại hơn. Nhưng sự báo ứng của sát nghiệp này vẫn chưa hết, tai họa của đạo binh kiếp vẫn còn tiếp tục mà đến. Người An Dương của các ông hãy mau mau hồi tâm chuyển ý giới sát thì có thể giảm khinh ác báo ở tương lai. Tuy nhiên người An Dương đều không tin lời của vị cao tăng này, y nhiên vẫn cứ đại sát thêm lên. Sau đó liên tục mấy năm binh lửa liên miên, người dân An Dương đều bị giết hại thảm khốc. Sau đó mới tin lời của vị cao tăng là đúng, nhưng không còn kịp nữa rồi. Công án này đã chứng minh sát sanh là nhân, đạo binh kiếp là quả. Thứ đệ của việc giới sát là biện pháp căn bản để dập tắt đạo binh kiếp. Hiện nay đạo binh kiếp đã bày ra trước mắt. Đạo binh kiếp là từ nhân sát mà đến, chúng ta phải nên chế tạo nhân sát nữa, bây giờ gọi là giới sát, để tránh miệng tương lai phải nhận chịu sự đau khổ của đạo binh kiếp. Đây là biện pháp căn bản. Lại nữa, đạo binh kiếp là cộng nghiệp, tuy nhiên cũng có cái bất cộng trong cái cộng, nghĩa là kẻ khác đều tạo sát nghiệp, duy độc nhất chỉ có một mình ta không tạo sát nghiệp thì ta sẽ chẳng cùng kẻ khác chịu chung khổ báo của cộng nghiệp. Nhưng chúng ta thường thường nghe người khác nói, tôi không phải đồ tể, cũng chẳng sát sanh, nhưng bảo tôi không ăn thịt thì không thể được, vậy thì phải làm sao đây? Anh không sát sanh rất tốt, vì tôi xin giới thiệu cho anh một phương pháp đơn giản. Vì tai nạn của đạo binh kiếp có ba hạng, giới sát cũng có ba hạng công đức. Hạng công đức thượng đẳng thì có thể dập tắt tai nạn thượng đẳng, hạng công đức trung đẳng thì có thể dập tắt tai nạn trung đẳng, hạng công đức hạ đẳng thì có thể dập tắt tai nạn hạ đẳng. Hạng công đức thượng đẳng là quanh năm trường trai, nếu như không làm nổi thì cần phải nhìn quả mà sợ nhân. Hạn công đức chung là tháng 6, tháng 12 cùng với buổi sáng mỗi ngày ăn chay. Cách này nếu như không làm nổi thì làm hạn công đức hạ đẳng. Hạn công đức hạ đẳng là thập trai, lục trai với tùy phần hoa trai. Cùng với những ngày thánh đản của Phật Bồ Tát thì ăn chay, ít nhất cũng phải ăn tam tịnh nhục. Cái gì gọi là tam tịnh nhục? Chỗ gọi là tam tịnh nhục tức là không thể giết, không nghe giết và không vì mình mà giết. Có một tiệm cơm chay, bên trên treo một đối liễn như vậy, rất có thú vị. Câu đối bên phải là trì trai nhất nhật, thiên hạ sát sanh vô ngã phần. Câu bên trái là trái hữu thùy chi, đái lưỡng chi giác cổ kim hoàng. Nghĩa là nói, ăn chay một ngày, hôm nay mấy ngàn vạn con vật sống bị giết đó, cũng chẳng có phần của tôi. Đòi nợ trả nợ, ai là người có thể biết? Anh cứ xem, hai cái sừng trên đầu của loại bò dê, từ xưa đến nay, đều là đòi rồi trả, trả rồi lại đòi. Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem, có đáng sợ hay không? Xin kính khuyên chư vị, vì để tiêu diệt hiểm họa đao binh kiếp nạn đáng sợ sắp đến với chúng ta, hãy mau mau ăn chay, hãy gấp rút giới sát. Nên biết, thiên bá niên lai uyển lý canh, quán thâm tợ hải hận nan điền, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thí thính đồ môn dạ bán thinh. Đây là lời nói chân thật. Nhân quả là có thể chuyển biến. Định lực của nhân quả, một, định lực của nhân quả là không thể tiêu diệt. Có những người nhất định sẽ nghĩ rằng nhân quả đã là có thể chuyển biến, vậy thì hình như không hợp đạo lý của Phật Pháp. Phật Pháp là nói có nhân có quả, định lực nhân quả là không bao giờ tiêu diệt. Tại sao nói nhân quả có thể chuyển biến? Đúng vậy, định lực nhân quả là không thể tiêu diệt. Trong kinh cũng có một câu kệ rằng, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội phùng thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là nói, giả sử trải qua trăm ngàn kiếp thời gian dài lâu như vậy, mỗi người chỗ tạo tội nghiệp đó là không thể tiêu diệt. Nên biết giữa nhân và quả có một cái duyên. Nhân và duyên lúc gặp nhau thì quả báo vẫn phải tự mình thọ lãnh. Hai, định luật của nhân quả là không thể bù trừ. Có những người nhất định sẽ nghĩ rằng, giả như trước kia làm ác rất nhiều, nay làm được rất nhiều việc thiện để bù lại cũng không được hay sao? Đúng, không thể được. Bởi vì định luật nhân quả là vô phương có thể bù trừ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là đạo lý nhất định. Tí như trên một miếng đất cùng lúc gieo xuống hạt giống dưa, cũng gieo xuống hạt giống đậu, mà sau giống dưa nhất định mọc lên cây dưa, giống đậu nhất định mọc lên cây đậu. Dưa không thể tiêu diệt đậu, đậu cũng không thể tiêu diệt dưa. Nhưng nay lại nói rằng nhân quả có thể chuyển biến, vậy phải chuyển biến cách nào đây? Biết định nhân thì phải đoạn duyên, có thể chuyển được quả. Một, phải biết rõ sự lý. Quý vị phải biết, nhân là nhân, duyên là duyên, quả là quả. Đây phải chia ra ba đoạn để thuyết minh. Nhân do duyên mà sanh ra quả. Bây giờ muốn nói đó là duyên. Cái gì gọi là duyên? Chúng ta thử nghĩ, đao binh kiếm có thể xảy ra không? Quý vị nhất định sẽ trả lời không thể xảy ra. Đây là cái duyên của đao binh kiếp vẫn chưa đến. Trong lúc cái duyên này vẫn còn chưa thành thục mới có thể chuyển biến nhân quả. Giả sử đoạn được cái duyên lúc đạo bình kiếp chưa thành thục, thì có thể chuyển biến quả báo của đạo bình kiếp. Tuy nhiên, ngày đạo đó khi duyên của đạo bình kiếp thành thục, thì chẳng còn biện pháp cứu vãn được nữa. Bởi vì nghiệp duyên quá khứ cùng tạo đã thành thục, cho dù anh có thần thông quảng đại đi nữa, cũng chẳng có biện pháp giải quyết được. Hai, phải vận dụng phương pháp. Vậy cái duyên của đạo bình kiếp trước khi chưa thành thục, phải dùng phương pháp gì để cứu vãn? Đó thì phải dùng phương pháp tiêu diệt tăng thượng duyên. Giống như thầy thuốc chữa trị bệnh nhân, đối chứng mà cho thuốc là cùng một đạo lý. Bệnh nhân nếu phát nóng thì phải cho thuốc mát. Bệnh nhân đang mắc chứng hàn thì phải cho thuốc ấm bổ. Cho nên đối chứng cho thuốc là thuốc hay. Giả như bệnh nhân đang mắc bệnh nóng nhiệt mà lại dùng thuốc bổ, mắc bệnh hàn mà lại cho thuốc mát, hạng thầy thuốc này có thể hại chết người ta. Nên biết thọ lãnh báo ứng của đạo bình kiếp là vì quá khứ đã tạo sát nhân, cho nên phải thọ lãnh nhân quả của việc sát. Bây giờ chỉ cần đoạn dứt sát nhân thì chẳng có sát duyên, chẳng có sát duyên thì chẳng kết được quả báo của việc sát, thì không thể xảy ra đạo bình kiếp. Đạo lý đoạn dứt sát duyên này, nếu quý vị nghe không hiểu, thì đây xin nêu ra một câu chuyện để dẫn chứng. Một tỷ dụ thiện xảo của Pháp Sư. Xưa kia, tại một địa phương nọ có một ngôi chùa, có một vị Pháp Sư đang giảng kinh tại đó. Đồng thời cũng có một người đã từng tạo đại tội nghiệp. Sau khi nghe giảng xong thì đến thỉnh hỏi Pháp Sư rằng: trước kia tôi đã sát sanh hại mạng, đã tạo tội nghiệp rất lớn, bây giờ phải làm sao đây? Vị Pháp Sư bèn dạy ông ta rằng: ông phải thật lòng lưu lộ và phát tâm sám hối. Hiện nay vẫn chưa kết quả, chỉ đoạn dứt sát duyên là được. Nhưng người này chỉ biết nhân và quả, không hiểu đạo lý của duyên. Pháp Sư liền dùng phương tiện thiện xảo đem cho ông ta một bao cỏ tật lê, tức là một loại cỏ thuốc, bảo ông ta đem trồng nơi đất trống sau chùa, tại trong tay hai bên đường nhỏ. Lại còn giảng rằng cỏ tật lê trồng bên phía đông phải rải vôi, không được tưới nước, còn phía tây trồng đó thì ngày ngày phải tưới nước. Pháp Sư lại còn giảng ông ta rằng mỗi cách 5 ngày thì phải đi lên trên một lần bằng chân không, đi phía đông rồi đi vào phía tây. Người này lần đầu tiên đi trên phía đông rồi đi qua phía tây, vẫn chẳng có cảm giác gì. Pháp Sư lại bảo ông ta: phía tây vẫn cứ ngày ngày phải tưới nước, phía đông vẫn không thể tưới nước. Lại cách 5 ngày, vẫn phải bằng chân không đi lên trên hai bên. Lại cách 5 ngày, người này cũng đi qua lại như vậy. Lúc này ông hốt nhiên thấy cỏ tật lê bên phía tây đã nảy mầm. Lại qua 5 ngày, thấy mầm đã lớn lên 3 tấc, lại còn nở ra hoa vàng. Ông ta vẫn cứ đi qua đi lại. Lại trải qua 5 tuần sau, lúc đi bên phía tây bằng chân không, thì liền bị gai của cỏ tật lê đâm vào không thể đi được nữa. Pháp Sư bèn hỏi ông ta: khi đi bên phía đông, ông cảm giác thế nào? Người ấy trả lời rằng: chẳng có cảm giác gì. Pháp Sư lại hỏi: hai bên đông và tây đều là hạt giống cỏ tật lê, tại sao phía đông đi được, còn phía tây không đi được? Lúc bây giờ ông ta mới hoảng nhiên giác ngộ, thì ra bên phía đông rải đó là vôi, lại không tưới nước. Bởi thế cho nên đã đoạn duyên thì không sinh ra tác dụng. Còn cỏ tật lê bên phía tây thì ngày ngày đều tưới nước, cái tăng thượng duyên của nước liền sinh ra sức mạnh. Cho nên hiển nhiên đồng thời cùng lúc trồng xuống hạt giống mà phía đông không nảy mầm, còn phía tây thì sung sê. Đây tức là hữu duyên tắc sanh, vô duyên tắc diệt. Đây tức là đạo lý nhân quả có thể chuyển biến. Đẳng cấp cùng thứ đệ của việc đoạn duyên. Duyên phải dùng phương pháp gì để đoạn? Thứ đệ của việc đoạn duyên chia thành thượng trung hạ ba hạng công phu. Công phu của hạng hạ đẳng là từ hôm nay trở đi không sát sanh nữa, ăn tam tịnh nhục, tức là ăn loại thịt mà không thấy giết, không nghe giết và không phải vì ta mà giết. Làm được như vậy tức là người thiện. Công phu hạng trung đẳng chẳng những không sát sanh mà còn ăn trường trai. Làm được như vậy thì bằng như là A-la-hán tự độ. Hạng công phu thượng đẳng chẳng những không sát sanh mà còn ăn trường trai, lại càng tiến thêm một bước nữa là phải phóng sanh, cứu sanh mạng của chúng. Hạng người này bằng như là Bồ Tát làm lợi ích cho mọi người. Ba hạng công đức phía trước có thể tùy duyên, tùy sức mà làm. Bây giờ chúng tôi xin phân biệt để thuật rõ như sau. Một, công phu hạ đẳng, đoạn duyên giới sát, dễ thực hành, chỗ gọi là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Chúng tôi trước tiên xin nói về cách dễ thực hành của công đức hạ đẳng, phải từ đoạn duyên giới sát bắt đầu. Cổ đức có hai câu kệ nói rằng: tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Ý nghĩa là nói có thịt ăn được thì ăn, không có thịt thì thôi. Tùy duyên thì có thể tiêu được tội nghiệp cũ, nhất định không thể vì ăn thịt mà đi sát hại sanh mạng, lại đi tạo tội nghiệp mới để rồi thọ tai ương. Trong Đại Tạng Kinh có một bộ Luận Bà Sa, bên trong có một câu nói rằng: nếu một ngày một đêm giữ giới không sát sanh thì trong đời sau quyết chẳng gặp phải đau binh kiếp. Quý vị xem, chỉ có trì một ngày một đêm công đức hết sức lớn như vậy, huống chi là công đức trường kỳ giữ giới không sát sanh, há chẳng phải càng lớn hơn sao? Nói đến chỗ này, có lẽ có người sẽ nói: nghe anh nói không sát sanh là để tránh miễn kiếp báo đời sau, giả sử hy vọng đời này tránh được đau binh kiếp có thể được chăng? Câu trả lời của tôi là có thể được. Có một câu chuyện có thể làm chứng minh. Giả trai miễn nịch. Xưa kia có một người lên thuyền để đi xa, trên thuyền thấy trong chiếc thùng gỗ của chủ thuyền có hai con cá còn sống đang bơi qua lại trong thùng, có lẽ vào buổi trưa sẽ giết để ăn. Người này bèn nói với chủ thuyền rằng: hai con cá này của anh bán cho tôi được không? Chủ thuyền nói: được chứ, nhưng cá này giá rất đắt, hai con phải 300 quan tiền. Anh muốn ăn lúc nào tôi sẽ nấu cho anh. Người này bèn lấy ra 300 quan tiền đưa cho chủ thuyền để mua hai con cá này. Trong phút giây không nỡ ăn chúng bèn nói: hôm nay tôi không muốn ăn cá, xin anh đừng nấu. Qua hôm sau, chủ thuyền lại hỏi anh ta: hôm nay anh muốn nấu cá không? Người ấy bèn trả lời: không cần, không cần, hôm nay tôi ăn quán âm trai. Kỳ thật người này chẳng có ăn quán âm trai, anh ta vì nhìn thấy hai con cá bơi qua lại trong thùng rất là dễ thương, cho nên chẳng nhẫn tâm ăn chúng nó, giết chúng nó để nấu lại càng thấy đáng thương, cho nên mới nói là mình ăn quán âm trai. Sau cùng anh ta đem nó thả xuống sông để chúng nó được tự do. Lại qua một ngày, thuyền đang chạy trong sông lớn, hốt nhiên cuồng phong nổi dậy, sóng bủa ngập trời, cả thuyền người người đều muôn phần kinh hoàng. Trong lúc đang quỳ lại kêu cứu mạng, thình lình trên mây hiện ra hai chữ giả trai. Mọi người đều nhìn thấy hết sức là rõ ràng. Có người thì hỏi như vậy: ê này, trên thuyền chúng ta ai là người ăn giả trai vậy? Ai vậy? Hỏi vậy được mấy tiếng, người này nghĩ rằng Bà giả vờ ăn Quán Âm Trai nhất định đã phạm giới điều của trời đất. Nếu giấu không nói ra, hả chẳng phải đã hại mọi người rồi sao? Cho nên bèn lớn tiếng trả lời rằng, là tôi. Mọi người đang nói, mày hãy xuống đi. Kết quả liền xô hắn ta xuống nước. Lúc đó nói cũng lạ lùng, chẳng biết từ đâu đã trôi đến một miếng gỗ. Người rớt xuống nước đó an nhiên vô sự vồ lấy miếng gỗ. Một trận gió lớn đem hắn ta thổi vào bờ, được người ta cứu lên. Còn chiếc thuyền kia không chịu nổi trận phong ba gió lớn, vừa thổi là lật ngay. Những người trên thuyền cả thể đều chìm xuống lòng sông để làm mồi cho cá. Chúng ta hãy nghĩ xem, người ăn giả trai này chỉ sanh khởi một niệm từ tâm thì cứu được mạng sống của mình. Hai, hạng công phu trung đẳng, đoạn duyên kèm theo ăn chay so ra khó hành hơn. Lại nói về hạng công đức trung đẳng, chẳng những phải giới sát, đồng thời còn phải ăn chay. Khi thực hành so với phía trước hơi khó hơn, bởi vì con người vừa sanh ra thì có tập khí ăn thịt. Muốn dứt bỏ việc ăn thịt là rất khó, không dễ đoạn dứt thì phải làm sao đấy? Thì còn phải quán tưởng cách như đây. Một, khủng bố khi đao binh kiếp đến. Xin hỏi quý vị có sợ đao binh kiếp đến không? Nếu sợ, chén thịt này đang để trước mặt tôi, nên quán tưởng lúc con vật đang bị người làm thịt thì chúng nó khủng bố sợ hãi như thế nào, giống như là đao binh kiếp đang đến. Vì để cầu tránh miệng được đao binh kiếp thì ta không ăn chén thịt này. Đây là bước quán tưởng thứ nhất. Hai, khủng bố khi giặc cướp đến bị bắt. Quán tưởng lần thứ hai là một mai chiến loạn xảy ra, khi quân địch đến, nhân dân bị bắt trói là đáng sợ biết mấy. Lúc bây giờ nên quán tưởng nghĩ chén thịt của súc sanh này, lúc chúng được người ta mua đi, đem chúng trói lại là đáng thương biết mấy. Vì để tránh khỏi bị giặc cướp bắt đem cột đình lại thì ta không ăn chén thịt này. Ba, khủng bố người nhà ly tán. Quán tưởng của bước thứ ba, mỗi một gia đình đều có cha mẹ, anh chị em, vợ con quyến thuộc. Nếu một mai bị giặc cướp cột dẫn đi mất, nỗi đau thương sau khi lục thân quyến thuộc vợ quan ly tán là đau khổ biết chừng nào. Lúc bây giờ thì phải quán tưởng sau khi súc sanh bị người ta trói dẫn đi, tướng trạng đáng thương lúc quyến thuộc của chúng kêu là bi thảm, thì chén thịt này ta không nhẫn tâm ăn được. Bốn, khủng bố tự thân bị giết. Quán tưởng của bước thứ tư, giả như thân thể này của chúng ta lúc bị người ta muốn giết chết, tâm tình của mỗi người là bằng lòng hay là không bằng lòng? Lúc bây giờ phải nên quán tưởng máu chảy khi súc sanh bị giết, cùng bị cắt chặt trên thớt, nỗi đau đớn khi bị chiên nấu trên chảo. Vì để cầu tự thân tránh miệng bị kẻ khác giết thì chén thịt này tôi không dám ăn nữa. Giả sử bốn cách quán tưởng này làm được, chẳng những không muốn ăn thịt, tiến thêm bước nữa sẽ phát lộ sám hối hành vi sai quấy đã làm trong quá khứ, vả lại từ nay về sau vĩnh viễn dứt trừ việc ăn thịt. Ba, hạng công phu thượng đẳng, đoạn duyên và phóng sanh, cả khó và dễ. Một, hơn tạo chùa tháp bảy tầng. Lại nói đến công phu thượng đẳng, ngoài việc đoạn duyên ra, cần phải kiêm thực hành việc phóng sanh. Nhà Phật có câu nói rằng, cứu một chúng sanh còn hơn là xây bảy cấp phù đồ. Bảy cấp phù đồ tức là ngôi bảo tháp bảy tầng của chùa. Xem như thế thì sẽ biết công đức cứu sống một chúng sanh là lớn biết dường nào. Vì Phật là tâm tâm niệm niệm phải cứu độ chúng sanh, cho nên cứu được một mạng chúng sanh thì cùng báo đáp ơn Phật như nhau. Tôi tin rằng có người nhất định sẽ nghĩ rằng, tại sao súc sanh cũng có thể sánh với người được? 2. Quyến thuộc quá khứ là Phật vị lai. Chúng ta nên biết, trong lục đạo đều có cha mẹ, anh chị em, lục thần quyến thuộc. Lục đạo tức là thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Trong lục đạo này, bản tánh của tất cả chúng sanh vốn là tinh khiết quang minh. Vì từ vô thể đã nhiễm lấy vô minh, thì mê hoặc điên đảo ở trong lục đạo, sanh rồi tử, tử rồi lại sanh. Một lần đầu thai thì có một lần cha mẹ lục thần quyến thuộc. Từ vô lượng kiếp đến nay, số nhiều của cha mẹ quyến thuộc là vô phương có thể tính ra số lượng của nó. Bởi vì phàm phu vừa đầu thai thì có cái mê cách ấm, tự mình không nhìn ra được. Đã là không nhìn ra được thì làm sao biết được? Phải biết đây là lời Phật nói. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị đại thánh nhân đã khai trí tuệ đại triệt đại ngộ. Mắt Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh ngày nào đó gặp phải Phật duyên, tin Phật, học Phật thì có thể thành Phật. Cho nên nói tất cả chúng sanh chẳng những là cha mẹ đời quá khứ, cũng là chư Phật vị lai. Nếu anh tha mạng sống chúng nó thì anh là Bồ Tát. Nên biết rằng không là Bồ Tát thì không thể thành Phật. Nhưng cố khả úy, vô duyên bất sanh, tật lê tuyệt thủy, nan vọng kết thành. Câu kệ này là nói, quá khứ chỗ tạo nhiều ác nhân đó, cố nhiên là rất đáng sợ. Tuy nhiên, nếu chẳng có cái duyên, có cái tăng thượng duyên, thì không thể sanh ra ác quả. Giống như phía trước chỗ nói đó, Pháp Sư dạy người kia, đem trồng cỏ tật lê bên Tây và bên Đông, cỏ tật lê tỷ dụ cho ác quả, chân vừa đạp lên thì bị đâm rách da máu chảy. Nếu như không tưới nước thì rất khó có hy vọng hạt giống có thể lớn lên thành cỏ tật lê. Chân đạp lên trên đất thì sẽ chẳng bị đâm rách da chảy máu. Nghĩa này là nói, quá khứ tuy đã tạo rất nhiều ác nghiệp sát sanh hại mạng, bây giờ chỉ cần giới sát hại phóng sanh thì có thể giảm thiểu quả ác. Cho nên kính khuyên chư vị, mọi người hãy mau mau học Phật, mau mau chuyển biến nhân quả. Nguyên nhân của kiết tường và tai ương. Một, hòa khí trí tường. Quý vị phải biết, sát thị vạn ác chi thủ, chẳng những hung ác tàn bạo mà còn là việc sai phạm lễ trời xấu nhất. Tục ngữ có câu, thiên địa nhân tam tài nhất mạch tương thông. Nghĩa là nói, lòng người ví dụ như cái tâm của trời đất. Tâm ác là người ác, tâm thiện tức là người thiện. Lòng người hung bạo thì trời đất cũng biến thành hung bạo. Lòng người hòa khí thì trời đất cũng có thể biến thành hòa khí. Tuy nhiên, lòng người có thiện có ác, làm sao có thể nhìn ra được? Phải biết, tâm thiện thì sẽ làm ra những việc thiện, tâm ác thì sẽ làm ra những việc ác. Trời đất hòa bình tức là hòa khí, trời đất bất hòa tức là khí hung bạo. Người tốt trời đất tốt tức là kiết tường, người không tốt thì trời đất hư hoại, thì biến thành tai ương. Tuy nhiên, những việc kiết tường cùng những việc tai ương nào phải hốt nhiên xảy ra? Vậy kiết tường là từ đâu mà đến? Kiết tường là do hòa khí mà đến. Cho nên người xưa có câu nói rằng hòa khí trí tường, nghĩa là nói hòa từ đến chỗ cùng cực, trong tâm hòa bình đến chỗ cùng cực, chẳng những không làm hại người, ngay đến tất cả loài động vật cũng chẳng giết hại chúng, thì hòa khí đến ngay. Văn Vương Trạch cặp cô cốt. Xin nêu ra một ví dụ để nói, xưa kia vua Châu Văn Vương là một vị hoàng đế từ bi nhất. Ngài thương dân thà thâm thiết, nhìn thấy một bá tánh thọ thương đau đớn như chính mình đang thọ thương vậy. Tâm của Ngài không những đối với người còn sống thương xót thế đó, mà đối với những hài cốt đã chết đều không nỡ nhẫn tâm để cho nó bị nắng táp mưa sa. Có một hôm Châu Văn Vương đi ra ngoài thị sát, nhìn thấy tử thi hài cốt lòi lên tứ tán trên mặt đất. Châu Văn Vương lập tức ra lệnh cho người nhặt hết đem chôn. Châu Văn Vương từ bi như thế đó, Ngài chẳng những thương người còn sống mà ngay cả người chết cũng đều yêu quý. Cho nên Ngài thật sự là một vị thánh vương nhân từ. Cao xài phương trưởng bất chiết. Lại nói về 72 vị đại đệ tử của Khổng Thánh Nhân, trong đó có một vị họ Cao tên Xài. Ông là một đại hiền nhân. Cái tâm từ bi trắc ẩn của Cao Xài chẳng những đối với động vật mà đối với thực vật cỏ cây cũng đều từ bi yêu quý. Vì Cao Xài lúc còn thiếu niên thường thường lên núi đống củi, ông nhìn thấy cây cối mùa đông rụng lá thì mọc ra lá non nhánh mới, ông chẳng nhẫn tâm bẻ gãy nhánh cây, ông chỉ chặt những nhánh cây đã khô. Cho nên nói Cao Xài phương trưởng bất chiết. Đến nay vẫn còn để lại tiếng thơm muôn đời. Chư vị hãy xem, Châu Văn Vương và Cao Xài, lòng từ bi của hai vị này có phải là hòa khí chăng? Đương nhiên là hòa khí. Hòa khí thì mang đến kiết tường. Cho nên Châu Văn Vương và Cao Xài lúc bấy giờ là thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, hòa khí kiết tường. Hai, lễ khí trí ương. Quý vị nghe đến chỗ này thì biết hòa khí trí tường là rất tốt. Tuy nhiên ngược lại có một loại là lễ khí trí ương. Câu nói này giải thích ra sao? Tỉ như có một người đầy cả một bụng đều là khí phần tàn bạo, thì người này nhất định sẽ dẫn đến tai ương. Giả như một gia đình có khí phần tàn bạo thì gia đình này sẽ dẫn đến tai ương. Một quốc gia nếu có khí phần tàn bạo, nhân dân sẽ gặp phải tai ương. Bạo lệ là nghĩa gì? Bạo lệ tức là hung bạo. Hung bạo đến cực độ thì sẽ giết hại động vật. Ban đầu chỉ giết hại loại động vật nhỏ. Giết loại động vật nhỏ trở thành thói quen rồi thì sẽ giết loại động vật cỡ trung. Động vật cỡ trung dám giết thì sẽ giết loại động vật cỡ lớn. Giết trở thành thói quen, sau đó ngay loài người cũng dám giết hại. Như thế càng mở rộng càng lớn, sau đó là giết cha giết mẹ giết trưởng bối. Đây là tiền triệu của điềm thiên hạ đại loạn, chỗ gọi là lễ khí trí ương là vậy. Minh huấn của cổ đức. Tuy nhiên trong thiên hạ có những người có trí thức, cũng có những người ngu si. Những người có trí tuệ vừa động cơ thì có cảm giác ngay, có thể thấy được quả báo mai sau. Còn kẻ ngu si động cơ đến cũng chẳng những chẳng có cảm giác, mà ngàn muôn lời nói với họ: anh tạo cái nhân không hợp pháp, mai sau sẽ kết thành quả báo. Họ đều chẳng nghe. Cho nên trong kinh có một câu nói rằng: Bồ Tát sợ nhân, phàm phu sợ quả. Nghĩa là nói, người có trí tuệ nhìn thấy cái nhân, liền biết hậu quả, thì chẳng dám tạo ác. Phàm phu chẳng biết cái ghê gớm của việc tạo ác, tạo cái ác nhân thì sẽ càng làm bậy, chờ đến lúc thọ quả báo, tuy khiếp sợ cũng chẳng còn kịp nữa. Tri cơ kỳ thần. Chẳng những nhà Phật nói tri cơ kỳ thần, mà thánh nhân thời xưa cũng nói tri cơ kỳ thần. Cơ là động cơ, thần là biết rõ. Tức là tỉ như khi nãy nói về người có trí tuệ, vừa động cơ thì liền biết sự việc sau này ra sao. Lại giống như người thông minh, giả như nhìn thấy cấp đá dưới thềm nhà chỗ nổi lên ẩm thấp thì biết chưa đến 3 ngày nữa sẽ có mưa. Nhìn thấy chung quanh mặt trăng có quầng đen thì biết sắp có bão. Chưa mưa thì biết có mưa đến, chưa bão thì biết bão sắp đến. Đây tức là tri cơ kỳ thần. Vì có người hỏi rằng, biết trước việc chưa đến thì có lợi ích gì chứ? Nếu như có thể biết trước việc vẫn chưa xảy ra, thì họ sẽ có được con mắt nhìn xa thấy rộng. Có được con mắt nhìn xa thấy rộng thì rất hay. Tỉ như cơn bão trước khi chưa thổi đến, thì trước tiên đem lúa thóc lương thực cất giữ đàng hoàng. Trước khi mưa chưa đổ xuống, thì chuẩn bị dụng cụ chống mưa. Chuẩn bị đàng hoàng như vậy, nếu gặp phải mất mùa, hoặc giả thời kỳ mưa quá lâu, thì có thể tránh miễn được cơn khủng hoảng khi gặp phải. Phòng vi đổ tiệm. Ý nghĩa của câu này là nói, một sự việc không lượng là lớn hoặc là nhỏ, lúc mới bắt đầu xảy ra thì phải dự phòng, đừng để nó lan rộng thêm. Đây gọi là phòng vi. Còn đổ tiệm tức là đem nó bít kín lại, đừng để nó xảy ra. Người xưa có câu, quyên quyên nhất đích thành giang hà, tinh tinh chi hỏa khả liêu nguyên. Ý nghĩa là nói, từng giọt nước, tích ít thành nhiều, cũng có thể biến thành sông ngòi. Một đốm lửa nhỏ nhỏ như đom đóm cũng có thể thiêu rụi cả một rừng núi lớn. Cho nên chớ xem thường từng giọt nước nhỏ, cũng chớ sơ suất từng đốm lửa nhỏ. Xin quý vị phải chú ý là, hiện nay các nước trên thế giới đang chuẩn bị chiến tranh. Nếu không tin thì xin hãy xem đây, nước A có bom nguyên tử, nước B cũng có bom nguyên tử. Họ đang phát minh loại vũ khí tối tân, rốt cuộc là muốn làm gì đấy? Tức là muốn dùng để giết chết vô lượng vô số sinh mạng. Đây tức là cái điềm của tai ương. Có lẽ có người nói, đó có gì quan hệ chứ, hiện nay chiến loạn vẫn chưa xảy ra trước mặt mà. Này bạn, xin chớ nói như vậy. Cần phải chú ý, giống như từng giọt nước tí ti, thì phải đem nó bít lại, để phòng bị những đống lửa nhỏ yếu từ từ đang lan cháy, thì phải đem nó dập tắt, như vậy thì sẽ chẳng xảy ra tai nạn lớn. Nói đến chỗ này, có lẽ có người nói, Phật giáo đồ các ông có biện pháp gì có thể đem thế giới đại chiến ngăn chặn được không? Điều này chúng tôi chẳng dám nói lời khoác lác, cũng không thể ngăn chặn nổi thế giới đại chiến, bởi vì thế giới đại chiến là cộng nghiệp chỗ cảm, phải nên cùng chung thọ báo. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự phòng cá nhân không thọ báo ứng, cũng tức là phía trước chỗ nói đến cái đạo lý trong cộng nghiệp có cái bất cộng nghiệp, bởi vì không tạo nhân sát thì sẽ chẳng thọ lấy báo ứng của quả sát. Đây tức là ngăn chặn cái khởi nguyện của nó. Nhưng trước ngày hôm nay đã tạo cái nhân sát thì phải làm sao đây? Vậy thì anh phải từ hôm nay bắt đầu phải chấm dứt cái nhân sát, tức là đoạn tuyệt cái duyên tạo sát nghiệp. Như vậy là biện pháp tốt nhất. Đức huấn của thành đại, triết nhân phóng sanh. Trong xã hội người thông thường đều nói, Các ông là Phật giáo đồ, đương nhiên nhất định nói là lời giới sắc phóng sanh, nên biết trên thực tế chẳng phải như vậy. Chẳng những là Phật giáo đồ đề xướng giới sắc phóng sanh, những bậc cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc chúng ta cũng đã nói nhiều về đạo giới sắc phóng sanh. Nếu quý vị không tin, tôi có thể nêu ra một câu chuyện lịch sử để làm chứng minh. Giảng Tử Nguyên Đán phóng cưu. Triều đại hưng thịnh nhất của Trung Quốc là triều nhà Châu, xuất hiện rất nhiều hiền nhân. Lúc ấy có Ngũ Bá Cường, Thất Hùng Xuất, chư hầu lúc bấy giờ mỗi năm vào ngày Nguyên Đán tháng Chạp đều phải bắt rất nhiều chim tu hú để ăn nhậu một phen. Lúc ấy có ông Triệu Giang Tử của nước Liệt, vào ngày Nguyên Đán đều mua hết toàn bộ chim tu hú để phóng sanh. Có người đề nghị với ông ta rằng, ngài định kỳ vào ngày Nguyên Đán như vậy chỉ là cách phóng sanh một ngày thì là không đủ triệt để. Triệu Giảng Tử nghe cũng rất có lý, liền tức khắc ra lệnh cấm co chỉ không cho bắt chim tu hú, triệt để cấm chỉ bất cứ ai giết hại chim tu hú, lại còn ban thưởng cho việc phóng sanh. Tài thường cấm tể. Thời xưa gặp phải hạn hán thì phải cầu mưa, muốn cầu mưa thì không cho phép sát sanh, cấm chỉ giết heo bò. Lúc đó cũng biết sát sanh là không chết tường. Giả như sát sanh thì cầu mưa sẽ không linh, cho nên cần phải cấm chỉ giết heo bò cho đến khi nào trời mưa mới thôi. Mà trong pháp luật của đời nhà Đường có điều luật định sẵn: tháng giêng, tháng năm, tháng chín là những tháng trường trai của Phật giáo, không cho phép sát sanh, cùng với ngày thập trai mỗi tháng cũng không cho phép sát sanh. Trong thời gian này sát sanh là phạm tội. Tuy nhiên cấm sát sanh xem ra chỉ là hành động tiêu cực, cần phải tiến thêm một bước tích cực phóng sanh. Đời Đường nước ta, hoàng đế Càn Nguyên là một vị quân nhân quân từ bi, ngài cũng đề xướng giới sắc phóng sanh. Nhưng những con cá được phóng sanh phải thả chúng đến chỗ nào? Thế nên mới nghĩ ra một cách hay, truyền thánh chỉ ra lệnh địa phương xây ao phóng sanh. Toàn quốc các địa phương hợp lại, tổng cộng xây được ao phóng sanh tại 81 nơi. Mỗi cái ao phóng sanh đều có khắc bia văn, dựng nên bia văn này đều là những học giả nổi tiếng và đều do những tay thư pháp nổi tiếng nhất như là Nhàn Chân Khanh v.v. Những danh nhân này hiện nay những tấm thiếp chữ của họ vẫn còn lưu truyền ở thế gian. Lại cứ ra một vị thời đại nhà Tống, hoàng đế Chân Tông giữa năm Thiên Hy, cũng là một vị nhân quân, vì sau khi cuộc chiến loạn của Vương An Thạch thì ngài ra thánh chỉ hạ lệnh thiên hạ mỗi một huyện xây một cái ao phóng sanh. Tỷ như hiện nay tại Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang là ao phóng sanh lớn nhất mà nhà nước xây vào lúc đó. Nhưng tiếc thay hiện nay đã trở thành ao sát sanh để nuôi cá và câu cá. Từ trên lịch sử mà xem, hai triều đại Đường Tống có thể nói là thời đại phóng sanh hưng thịnh nhất của Trung Quốc. Món nợ sát sanh mà cá nhân mang lấy. Nói đến đây có người sẽ nói, còn may tôi sớm đã không sát sanh, trên nhân quả mà nói thì tôi đâu có chịu báo ứng của việc sát sanh. Này bạn, xin bạn khoan mừng đã, anh nói anh không thọ sát báo, nên biết rằng sát nghiệp của mỗi người là trùng trùng. Thật tại mà nói thì tính đếm không hết được. Anh nói anh không sát sanh, nay tôi xin giúp anh tính thử xem. Sau khi anh vừa chào đời, mẹ anh sợ sữa mẹ không đủ cho anh bú, thì giết vài con gà để bổ dưỡng. Bữa tiệc đầy tháng của anh, đãi khách cũng sát sanh. Đến lớn thành nhân, khi đính hôn cũng phải sát sanh. Ngày kết hôn lại giết hại càng nhiều. Trước kia đi học, mời thầy cũng phải sát sanh. Sau đó ra ngoài xã hội để đi làm việc cũng phải sát sanh. Để mời khách, Khi đến 40-50 tuổi, lúc mừng thọ phải sát sanh. Một năm bốn mùa ăn Tết, mừng lễ như là tháng 3 lễ Thanh Minh, tháng 5 lễ Đoan Ngọ, tháng 7 lễ Trung Nguyên, tháng 9 lễ Trùng Dương. Đây đều phải sát sanh để cúng tế. Hoặc thình lình có khách đến nhà cũng phải sát sanh để đãi khách. Rồi lúc đau bệnh không ăn được thì phải sát sanh để đổi khẩu vị. Bệnh lành rồi cũng phải dùng vịt nấu với đần quy để bổ dưỡng. Hết bệnh rồi còn phải tạ lễ bác sĩ, cũng phải sát sanh. Nhưng đời người có sanh thì nhất định có tử. Ngày làm tang lễ cáo biệt mọi người thì lại càng là đại sát sanh. Xin quý vị thử nghĩ xem có đúng không. Phía trên mười mấy điều đó, tuy nhiên người chính họ không sát sanh cũng là sát sanh nhiều. Những người mỗi ngày không có thịt để ăn thì không vui, thì càng là ngày ngày sát sanh. Những hạng người này thì càng nói không hết được. Chúng ta hiện nay làm người sát sanh tạo nghiệp, đời trước làm người cũng sát sanh tạo nghiệp như vậy. Cho đến nhiều kiếp đến nay đã tạo sát nghiệp thì là trùng trùng vô tận. Giết một sinh mạng thì đã kết một oan hồn. Bất cứ giờ phút nào cũng đang ở bên cạnh anh chờ cơ hội để đòi mạng. Chẳng những oan nghiệp bên ngoài đang đòi mà sát nghiệp của chính mình trồng trong bát thức điền bất cứ lúc nào cũng có thể nảy mầm khởi dậy. Cũng tính là hạng giống tạo tội, thời thời khắc khắc đều phải lôi dẫn anh đi thọ báo ứng. Quý vị phải biết, nếu là có một bầu hòa khí thì dẫn đến kiết tường, nếu là bảo tàng hung ác thì dẫn đến tai ương. Giả sử ngày ngày đều giết, giết đi giết lại là hòa khí hay là hung bảo? Những oan hồn bị giết đó, ngày ngày phải đòi mạng, là kiết tường hay là tai ương? Xin quý vị tự suy nghĩ lấy. Nghe ông nói như vậy, tôi rất lo sợ. Vậy phải làm sao đây? Này bạn, xin bạn đừng vội. Hiện nay hỏa hoạn vẫn chưa đến, tai ương vẫn chưa khởi dậy. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay đừng sát sanh nữa. Giống như đống lửa li ti, lấy nước tưới lên thì tức thời dập tắt, không thể cháy lan. Vậy còn oan hồn đến đòi nợ thì phải làm sao? Anh phải tin Phật Pháp vô biên, tự có sức mạnh bất khả tư nghị siêu độ cho họ. Bởi vì cứu độ họ khiến cho họ đầu thai vào nhân đạo hoặc thiên đạo thì sẽ không đến gây rắc rối nữa. Tôi nói như vậy nhất định có người sẽ nói, ông nói giới sát thì có thể bít chặt nguồn loạn, thì tôi có thể tin. Tuy nhiên nhà Phật các ông nói kinh Phật có thể siêu độ người chết, điều này tôi không tin. Quý vị nếu không tin thì tôi xin nêu ra hai sự thật để làm chứng minh. Lương sám độ xà. Liên Trì Đại Sư là vị tổ sư Tịnh Độ Tông. Ngài trong quyển Trúc Sông Tỳ Bút, chính tay Ngài ghi lại công án này. Có một tiểu thơ họ Tào gả cho thanh niên Hậu Văn làm vợ. Nhà Hậu Văn có nuôi rất nhiều chim bồ câu. Có một hôm, chẳng biết từ đâu đến một con rắn lớn muốn ăn chim bồ câu này. Lúc đó, vị tên tỳ nữ của Tào tiểu thơ nhìn thấy, tên tỳ nữ liền lấy cục đá lớn đập chết con rắn lớn đó. Do đó rắn lớn này sau khi chết thì oan hồn chẳng tan. Qua hai hôm sau, oan hồn của rắn nhập vào tên tỳ nữ nói rằng: trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Nó nói năng bậy bạ, như khùng như điên. Tào tiểu thơ nhìn thấy rất đổi kinh sợ. Những người đàn ông trong nhà đều ra ngoài hết cả. Tào tiểu thơ bèn chạy về nhà mình, mời cha mình đến nhà Hậu Văn. Người cha lớn tiếng chửi tên tỳ nữ rằng: người ở đây làm loạn gì vậy? Tôi chẳng phải liều làm loạn. Tôi muốn tên tỳ nữ trả mạng lại cho tôi, vì hôm trước tôi muốn ăn bồ câu, hắn không để cho tôi ăn, còn đập chết tôi. Cho nên tôi phải đòi mạng của hắn. Ngươi là rắn, muốn ăn chim bồ câu, ngươi là một mạng, bồ câu cũng là một mạng, cứu mạng nó làm tổn thương mạng của ngươi, một mạng đền một mạng, đây là điều nên làm. Ngươi là súc sanh, hắn cũng là súc sanh, ngươi đòi nó là được rồi, ngươi hà tất phải muốn người trả mạng lại cho ngươi, điều này không nên. Tôi chẳng phải là rắn, tôi là vị võ tướng Kinh Châu của Lương Võ Đế sau triều nhà Tấn. Vì đánh nhau với Hầu Cảnh chết tại Sa Trường, sao ông lại nói tôi là rắn? Hầu Cảnh là việc của lục triều về trước, bây giờ đã là triều nhà Minh rồi. Ngươi đã biến thành rắn mà chẳng hay chẳng biết, vẫn còn tạo tội tạo nghiệp, thật hết sức là đáng thương. Đã mất đi thân người rồi mà chẳng hay chẳng biết, nay đã là thân rắn rồi. Oán có thể giải, không thể kết đấy. Tôi đã biến thành rắn, vậy phải làm sao đây? Xin ông phát lòng từ bi, cứu tôi đi. Ngươi là người thời đại Lương Võ Đế, ngươi có biết về việc Lương Võ Đế vì để siêu độ hoàng hậu Mãn Xà Hy Thị mà làm ra Lương Hoàng Sám không? Dạ biết, dạ biết. Bộ Lương Hoàng Sám là rất vĩ đại. Vậy thì ta tụng bộ Lương Hoàng Sám để siêu độ cho ngươi, được không? Rất tốt, rất tốt, vô cùng cảm ơn ông. Người cha họ Tào bèn đem bộ kinh Lương Hoàng Sám cùng Ính Chí Thành để lễ bái trì niệm. Đến lúc viên mãn thì tên tỳ nữ tức thời tỉnh lại, an nhiên vô sự. Quý vị hãy xem, Phật Pháp vô biên, thật là bất khả tư nghị. Dưới đây là nêu ra một sự thật để chứng minh Tam Muội Quốc Sư độ gian thần. Vua Sùng Trinh đời nhà Minh giữa năm Canh Thìn, hạ thừa tướng của Giang Hạ có một đêm, ông đậu ghe tại cửa sông, một nơi gọi là cửa Tầm Ngư. Đêm hôm ấy, hạ thừa tướng nằm mộng, mộng thấy thần miếu đến nói với ông ta rằng: tôi là thần Cửu Long Giang Tống Đại Vương, đời trước cùng ngài hạ thừa tướng và Tam Muội Pháp Sư, ba người chúng ta đời trước là sư huynh đệ, Tam Muội đời này đã làm quốc sư, còn ngài đã là thừa tướng. Tôi vì một niệm sai lầm ưa thích ăn mặn, cho nên đọa làm gian thần. Những khách buôn qua lại sông này đều lấy heo dê rượu thịt để cúng tế tôi. Tương lai tôi nhất định sẽ đọa vào ác đạo để thọ khổ. Mà Tam Muội Quốc Sư là một vị đạo hạnh cao thâm, đã từng siêu độ những người đọa lạc rất nhiều. Đêm mai thuyền của ngài sẽ đậu tại đây. Xin ông ngày mai đừng đi, ở lại thêm một ngày nữa. Thầy tôi mời Tam Muội Quốc Sư đến giới thiệu siêu độ cho tôi, vì tôi lễ Phật sám hối, tiêu trừ tội lỗi của tôi, khiến tôi được thoát ly nghiệp chướng. Kính nhờ, kính nhờ. Hạ thừa tướng trong mộng nghe ông ta nói một hồi, thì hứa thay mặt để mời Tam Muội Quốc Sư đến làm Phật sự siêu độ cho ông ta. Đến hôm sau, quả nhiên thuyền của Tam Muội Quốc Sư đã đến. Hạ thừa tướng bèn nói với Pháp Sư, cái nhân thích ăn mặn trước kia cùng với việc yêu cầu siêu độ của thần miếu. Tam Muội Pháp Sư tức thời lập thủy đạo tràng cho thần miếu, trai tăng cúng dường. Giữa lúc siêu tiếng, tình lình có một vị hỏa đầu tăng nói, vị gian thần trước nhờ công đức lần này mà được siêu thăng thoát khổ. Bây giờ vị gian thần mới đến đây cũng đã quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, lại còn thọ xong ngũ giới. Từ nay trở đi, cúng tế thần miếu phải dùng đồ chay, không dùng thịt cá tanh hôi nữa. Trong nhóm có một quái nhân không tin lời nói của hỏa đầu tăng là do vị thần tăng nhiệm nhập vào mà nói, liền đi chuẩn bị đồ mặn rượu thịt để đến miếu gian thần cúng tế. Lúc kẻ quái nhân vừa cầm hương lên để lễ bái, thình lình té ngã xuống đất và tự mình đánh vào miệng mình và nói: Ta đã quy Tam Bảo Quốc Sư rồi, không ăn thức ăn máu thịt. Hôm trước đã nhờ Hóa Đầu Tăng nói rồi, tại sao phải phá cái giới của ta chứ? Về sau nhất định phải chú ý nhé, không được sát sanh cúng tế ta nữa nhé. Kẻ quái nhân này sau khi tỉnh lại lập tức ai cầu sám hối, từ nay về sau chẳng dám làm điều sằng bậy nữa. Thưa quý vị, phần trên hai câu chuyện vừa rồi có thể chứng minh sức mạnh của Phật Pháp là lớn lao như vậy. Quả đã thành thục rồi, chỉ cần chí thành sám hối cũng có thể khiến cho nó chuyển biến. Huống chi là hiện nay quả vẫn chưa thành thục, từ nay trở đi lập chí giới sát là một con người mới, thay đổi tương lai, tu sửa tương lai. Bài kể này hai câu phía trước: tâm như hồng lư, tội như phiếm tuyết, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Câu tâm như hồng lư, tội như phiếm tuyết, ý nghĩa là nói tâm ta giống như một lò lửa rất lớn, tội nghiệp giống như một miếng băng tuyết. Quý vị nghĩ xem, một miếng băng tuyết rớt vào trong lò lửa còn có thể tồn tại nữa sao? Mà phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, đây là nói về lý. Cũng tức là khi Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, có một tên đồ tể trên tay cầm con dao giết bò, trên con dao còn dính mùi máu hôi tanh. Hắn đến đạo tràng nơi Phật đang nói pháp để nghe pháp. Tên đồ tể sau khi nghe pháp xong lập tức tâm khai ý giải, một mặt khẳng định là Phật nói rất đúng, một mặt đem con dao cầm trên tay buông xuống không cần nữa. Lúc ấy liền chứng được quả vị, sau này cuối cùng thành Phật. Cho nên kính khuyên chư vị, hiện giờ chiến loạn vẫn chưa đến, quý vị phải mau mau thay đổi dĩ vãng, tu sửa tương lai, hãy mau mau giới sát phóng sanh. Cho nên bây giờ chúng ta thật sự hiểu rõ, thọ lấy báo ứng của đao binh kiếp là nhân sát quá khứ đã tạo, cho nên phải nhận lấy nhân quả của việc sát. Bây giờ chỉ cần đoạn dứt nhân sát thì chẳng có sát duyên, chẳng có sát duyên thì chẳng kết được cái quả của việc sát, thì sẽ không thể xảy ra đao binh kiếp nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong đoạn phim tư liệu về giới sát phóng sanh với nhan đề làm sao tránh khỏi đao binh kiếp do chùa Quảng Hóa Tự ở Bắc Kinh, Trung Quốc sản xuất. Dịch giả xin thành tâm phụng khuyến chư vị hãy phát đại từ bi tâm, đem phim này sang ra phổ biến sâu rộng trong dân gian, để mọi người đều phát tâm giới sát phóng sanh, hầu tránh được đại họa chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mong thầy, mong thầy. A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 15 tháng 11 năm 2006, Thành Trí Hiệp Thập.